Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng suối Thiền Tông dạt dào chảy muôn đời. Từ thuở Đức Phật trên đỉnh núi Linh Thú, một hôm im lặng, tay cầm cành hoa đưa lên, đại chúng ngơ ngác nhìn. Lung linh cành hoa bởi nụ cười đẹp của Ngài Đại Ca Diếp. Thế Tôn đưa mắt nhìn xoáy vào tim, Tổ Ca Diếp thầm nhận ý Phật truyền trao trọng trách. Từ đó, nguồn thiền khơi dòng suối, chảy về nhân gian mát tươi, ngọt ngào chất liệu tâm tông. Dâu bể cuộc đời, ma cao hơn Phật, trò đời điên đảo chấp có chấp không, vỗ ngực xưng ta là hiền thánh. Một phen vô thường đến bắt, trôi dạt theo dòng hợp ta, mịt mù sinh tự chẳng biết ta là ai. Đi qua thăng trầm, luồn lách chảy qua thành trụ ngoại không, biến thiên lịch sự. Trên đỉnh Tung Sơn Thiếu Lâm 9 năm ngồi im nhìn vách, ngoài trời 4 mùa thay lá, tuyết đóng giá băng lạnh thấu thịt xương. Tất cả núi rừng thiên nhiên đất trời đều phải cúi đầu bởi đôi mắt xanh như ngọc Bồ Đề Đạt Ma. Một sáng mùa đông tuyết đóng thành băng cũng phải nóng lên bởi chí thần quang. Một thời ngang dọc kiếm khách, nay trở về đây đứng lặng im cầu pháp an tâm. Một phen đại ngộ tuyết đỏ màu máu, núi rừng nở hoa tuyết trắng trải đường. Không còn lạnh nóng, cứ thẳng mà đi, im hơi lặng tiếng. Đó là nguồn thiền Phật Tổ xưa nay không khác. Suối thiền từ đó phương đông rực sáng, dù cho chứng nạn lòng ác kẻ ngu, căn cơ thấp hèn, chạy theo hình tướng, mê đắm sắc danh. Bỗng như hoàng mai mạch ngầm vụt lên ngọn suối thiền mát trong xanh màu Phật Tổ. Nhận được ý Phật biết đường Tổ đi, lặng lẽ thầy đưa trò sang sông. Con thuyền Bát Nhã nhắm thẳng chân tâm, Tào Khê từ đó pháp bảo đàn kinh, tỏa hương thơm thiền, độ người qua bến sông mê vô số hằng sa. Người đời thôi trò đảo điên luận bàn, gió đồng phướng đồng. Thế sự đổi thay, dòng đời tan tốc trôi lăn theo lẽ hợp tan, tình suy muôn thuở chuyện con người. Nhưng có một pháp lữ khẳng định rằng Tàu khê nước chảy đá mòn, ngàn năm thiếu thất lời còn trơ trơ. Ngàn năm phất một ngọn cờ, cắm lên tâm địa cõi bờ thiền tông. Bởi vậy, mạch ngầm lặng chảy về phía lòng đất 4.000 năm văn hiến, làm nên dáng đứng trúc lâm yên tử muôn đời, còn in dấu chân nhân, bỏ vinh hoa phú quý, coi ngai vàng như đôi dép sách, khai dòng suối thiền nước Việt tuôn chảy ngàn sao. Sông thế đạo suy vi, tam tổ trên non, tháp cổ rêu phong, cỏ dại bít lối về yên tử. Những cội tùng hàng mấy trăm năm đứng lặng buồn nhìn trần triều thời hoại. Hầu thế đảo điên, ham muốn của riêng, tối mặt vì lợi danh chức quyền, làm cho muôn dân thống khổ, vang ngút trời, ngoài bất nhân, trong bất an, tâm con người bị vô minh che dày đặc, nhìn ai cũng không đón nhận bằng niềm cảm thông thánh thiện tâm hồn. Suối thiền từ đó cạn khô, chỉ mạch ngầm thấm sâu dưới lòng đất tổ tiên 4.000 năm văn hiến. Mất gốc thiền tông, tăng ni Phật tử tu mù tu lạc, thêm bày nói bậy, xưng Phật nói thánh, chuyện mình không biết lo chuyện bên ngoài, thêm nạn chiến tranh ngoài xâm cướp nước, muôn loài điêu đứng, cửa mất nhà tan. Cuối thế kỷ 20, thập niên 60, Vũng Tàu dậy sóng, chân trời rực sáng ánh thiền pháp lạc thất, bỗng hiện chân nhân nụ cười bát nhã, chống gậy thiền tông, bước đi lục tổ, mắt nhìn đạt ma. Tiếng nói như Phật bốn phương đánh đuổi, quân ma khiếp sợ, chân không từ đó, suối thiền róc rách xanh trong. Thế nhưng tấm mát, chợt ngộ tâm tông, quay đầu về núi, khổ cực chẳng sợ, bên thầy học đạo, cho tăng thường chiếu. Suối thiền mấy trăm năm ngừng chạy, ánh đèn thiền tưởng đã lùi cắt, nay vời vợi bước chân thầy in dấu đất đầu ra. Trời Đà Lạt trên đầu non
tuổi. Hôm nay mình sẽ có lần kia về thăm các thiền viện ở Vũng Tàu, Đồng Nai, nhà chúng con hôm nay đến để chào sư ông. Tới khi sư ông đi sớm, trước khi sư ông đi, sư ông có chỉ dạy chúng con những gì. Chúng con ở nhà yên tâm tu hành, không mua Phật pháp.
Kia tôi đi 2 giờ mới khỏi lên. Còn ở nhà thì phải chỉ dạy gì chứ nếp cũ mà là mà sống, chứ chẳng lẽ mỗi lần đi mới hoài thật nhà chứ nếp cũ mà sống. Chỉ còn cái là không được bỏ ở đây đi đâu mà trong lúc tôi đi vắng. Phải ở nhà đủ để tu hành đàng hoàng, đúng thời khóa. Được rồi, để thôi, nói chi cho nhiều.
Xem đi mấy hôm rồi
chứ định để về dưới có ai công việc chứ không? Vì nghe Tịnh bảo rồi đó, nó ghé trên không, mới làm cho đổ nó sập hết hai cái thách, rồi chính điện rồi tóc mái rồi lung tung, mà phải về coi đi coi sao đây sửa cách nào, nhưng mà phải đi, làm bây giờ được coi
không chỉ về đó, coi mà hay làm cho rồi khi về chứ đâu có đi chi, người ta không có chuyện gì, chỉ có ở trên không nó lủng củng một chút.
Sáng thì sẽ đi thăm tịch chiếu,
tổng thống tịch chiếu thì trên không tịch chiếu dễ đi về dễ
đó. Sáng về ghé tịch chiếu trước,
thì trước nghe tịch chiếu cũng còn lại, tịch chiếu bình an nó có chuyện gì nhỉ?
Cái lão này nó ghé đâu rồi thư đó mình trực chiếu thì nó ghé hả,
nó dở nó nhà ăn đường
nghe nó đang trực chiếu nặng hơn nặng hơn mà hai cái diện kia
nặng hơn, vì bên đó cũng hơi mỏng manh quá, làm nó không chắc, trên không tôi đó là làm chắc chắc là cũng vẫn bị hơi sao dễ tay hơi sao thế nào. Nghe mấy cây tối thì cũng ngã nhiều lắm. Thôi về thăm tôi một chút rồi ở nhà tôi cho tinh tấn thôi.
Đạt Ma vượt sóng qua đông, Chuyện riêng ngoài kinh chỉ Phật chân tông, thiếu thất chín năm ngồi yên bất động, bài pháp an tâm vẫn còn xa ngân.
Hôm nay tôi về đây có một chút việc thật sự nên tới tại thời chiếu được chia tăng chư ni tụ họp đông đảo tiếp đó tôi rất là quan hệ và chỉ có ít lời ngắn ngủi nhắn nhủ chư tăng chư ni tất cả tăng ni quý vị là những người quyết chí xuất gia tu hành để giải thoát sanh tử. Cái nguyện như vậy, quyết tâm như vậy là rất cao thượng, rất là khó làm được cái việc này. Mà quý vị đã quyết tâm thì đó là người chúng tôi đáng khen. Nhưng mà khi chúng ta quyết tâm dám tạo tóc xuất gia ở chùa mà nếu tâm nó còn là như bận chuyện thế tục thì đó chỉ là có hình tướng mà chưa có đầy đủ tư cách của người xuất gia. Cái giá trị của chúng ta là ở nội tâm. Nội tâm của mình lúc nào cũng lo lắng dòm ngó để thấy rõ nó là hay, là dở, là xứng đáng là người xuất gia hay là chưa xứng đáng một người xuất gia, để rồi chúng ta tự hổ thẹn nếu thấy mình chưa xứng đáng. Chúng ta vui mừng khi thấy mình được xứng đáng. Như vậy thì cái sự tu tiến của mỗi tăng ni tuy trên có quý thầy quý cô hướng dẫn nhắc nhở nhưng mà không ai quý trọng cũng như không cái gì rất thiết yếu bằng nội tâm của mình. Nội tâm của mình thì luôn luôn phải nhìn phải thấy những cái gì nó nghĩ hay nghĩ đúng đi hợp với đạo lý thì mình nuôi dưỡng. Còn cái gì nghĩ sai lầm, nghĩ gây tội lỗi thì nhất định cấm chỉ không cho nó giấy niệm lần thứ hai, thứ ba. Được như vậy thì khỏi có hổ thẹn là người xuất gia. Chúng ta luôn luôn nhớ lời Phật dạy để mà cố gắng thực hiện cho được cái chí nguyện siêu thoát của chính mình. Chứ nếu quý vị để cho cái nội tâm nó khi tỉnh khi mê không được trọn vẹn tỉnh thì đó là cái điều đáng tiếc. Bởi vì chúng ta tu không phải chỉ hai thời khóa tụng là đủ mà tu luôn luôn trở lại phán xét ở nội tâm mình. Nếu thấy nó hay, nó tiến được thì mình vui mừng để cố gắng vươn lên. Còn nếu thấy nó dở, nó có những điều yếu thì chúng ta phải khuyến khích, phải khích lệ nó, phải vươn lên, không để cho nó yếu đuối. Bởi vì một lần nữa xuất gia là một điều hy hữu. Mà chúng ta đã xuất gia rồi mà ở bản thân mình, nội tâm mình chưa làm được như lời Phật dạy thì đó là cái xấu hổ của mình. Chẳng những xấu hổ ngay bây giờ mà còn có thể nhiều đời chúng ta mất hết cái chủng tử Phật. Vì vậy mà tăng ni quý vị phải luôn luôn nhìn lại tâm mình, đi đứng nằm ngồi, mỗi một niệm hay dở chúng ta đều thấy hết. Cái gì dở thì chúng ta quyết định không cho nó tái phạm. cái gì hay thì cố gắng nuôi dưỡng cho nó càng phát triển. Được như vậy thì tăng ni thật xứng đáng là đệ tử của Phật. Ngược lại thì đáng hổ thẹn, chưa xứng đáng đệ tử của Phật. Đây là lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả quý vị nhớ thực hiện cho được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi Phật tử đã từng dạy dỗ chúng con phát tâm cho chúng mình, chúng con muốn mình đời đời nương theo tâm bảo, nương theo ơn đức của Phật tử để tu hành cho đến ngày viên mãn. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng về thân chủ nghỉ ngơi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tuổi tám mươi bảy từ tám tới 90 nghe được 90 là mấy cúp đó, mấy cúp số một ở đây đó.
Dạ, Của Phật chỉ là đi theo Phật thôi. Bây giờ phút mệt sắp lâm chung đó, một bề nhớ Phật chứ không có nhớ con cháu gì hết nghe. Nhất là đệ tử, dầu đệ tử thân quyến cũng không được nhớ nữa. Cô Năm nhớ không? Có dám nhớ người qua không? Nhớ không? Không cần nhớ. Ta tu rồi mình nhớ cái gì? Nghĩa là cô chỉ nhớ nhớ Phật để nhắm mắt Phật đón đi à, nhớ Nhật Quang không có đón được, còn kéo thở lạc nữa phải không à, bởi vậy biết tu á, thì phải nhắm cái đường của mình đi. Bình thường thì con cháu nó tới nó nhắc nhở, nó tụng kinh cầu nguyện cho thì ra được, nhưng mà khi sắp nhắm mắt chỉ một bề nhớ Phật, nguyện Phật đón con về cõi Phật, chứ không có nhớ đứa nào hết. Được vậy đó là xứng đáng. Chứ còn nếu mà lúc đó mà nhớ ông quan đâu rồi kêu hoài đó là không được nghe. Kêu nó đi không lẽ bắt đi theo. Chúng ta thế này đông đảo vậy. Nhớ cái câu tôi dặn nó nghe. Sắp đi là nhớ Phật, đeo cái chân Phật, chứ không nhớ Nhật Quang. Nhật Quang có hộ niệm được nhiều đó bao nhiêu, chứ đừng có nhớ, bởi vì nhớ nó thì cô cũng không sống được, rồi tâm cô nó bị rối loạn. Nhớ Phật thì nhắm mắt cái niệm theo Phật an ổn thanh tịnh nghe, còn nhớ lại con cháu thì nó mất an ổn mất thanh tịnh. Cô nhớ nhiều đó đừng quên nghe. À, giờ sắp lâm chung, quý thầy quý cô tới hộ niệm thì cô một bề dứt tâm nhớ Phật, niệm Phật, niệm thầm là nhớ tha thiết, thì nhắm mắt cô đi theo Phật. Chứ lúc đó còn thương đứa này nhớ đứa kia, đứa nào đâu dấn mặt rồi đứa kia đó thì không được. Nhớ vậy đó, nhớ cái đó là cô lộn xộn, lộn xộn thì trả lại trần gian khổ nữa, biết không? Nhớ Phật thì một vật đi thẳng cho nên mới trở lại à, nhớ vậy thì được rồi. Thôi có gì nghĩ nghĩ bây giờ càng ngày càng yếu thì mệt, nó đi xuống đây là cái chỗ gốc, đồng thời những cái lịch sự mà nó liên hệ chút ít tôi làm cho trò cũng còn đã xa. Thật sự hàng con hàng cháu rồi thì thôi lấy chú làm, bây giờ chú là cháu thì thịt thầy là con của trong đó như thế như vậy được rồi. Đứng dậy đi.
Thầy về đây để mà chúng con cũng mừng, chúng con xin được thành tâm đảnh lễ thầy ba
giỏi không ạ?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chân không, những vần thi kệ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện chủ thiền viện Trúc Lâm và Thường Chiếu. Ngút ngàn mặt bé ca thăm thẳm bầu trời xanh, linh lung trăng rọi nước xanh biếc núi im lìm, dòng đời duyên biến đổi bể đá đạo nhân
Kính bạch chư tôn đức, cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những câu thơ với hình ảnh một đêm trăng bát ngát thăm thẳm bầu trời xanh, trên núi cao im lìm trầm mặc quạnh vắng, và ngoài xa kia ngút ngàn mặt biển bao la, muôn trùng sóng nước lung linh dưới ánh trăng. Trên đỉnh núi cao ấy có vị thiền sư đang thanh thản ngồi trên bệ đá để nhìn dòng đời duyên biến đổi theo thế sự thăng trầm như phù sinh mây nổi. Nhưng chân không thể bất biến, huyễn hữu thường đổi thay. Đây là những câu được trích trong bài thơ Tu Viện Chân Không mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã viết vào tháng 7 năm 1985. Bài thơ như phảng phất chút niềm tâm sự nhẹ nhàng của vị thiền sư, nguyện khơi lại ánh sáng chánh pháp, thắp lên ngọn lửa thiền tông, khôi phục lại tinh thần Phật pháp của thời Lý Trần hưng thịnh ngày xưa. Những bài thơ luôn là những lời chân thành nhắc nhở những người con Phật chúng ta nên luôn luôn thức tỉnh trước cuộc đời cát đá trầm luân. Hãy luôn tự đánh thức mình giữa thế nhân điên đảo, không nên để rơi mình trong cảnh sống giữa say mê dục lạc, chết trong mộng ảo. Và nên nhớ lời dạy của vị thiền sư thời Trần, mau trở về cùng quê hương nguồn cội.
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viện gia hương vạn lý trình. Lênh đênh làm khách phong trần, ngày xa rồi cũng bước lần về quê.
Và Hòa Thượng cũng đã khuyên những người con Phật mau trở về với quê cũ ngàn xưa tịch tịnh.
Còn nửa những ngày đau khổ để sau lưng các thứ hiểm nguy, về quê rồi tình nghĩa thiếu chi phải như mình nào khác.
Chân không thể bất biến, huyễn hữu thường đổi thay, theo duyên bọt bong bóng, tan hợp cuộc vần xoay. Những câu thơ trong bài Tu Viện Chân Không của Hòa Thượng Thanh Từ, viết về tu viện chân không.
Nhắc nhở về sự tu hành
tất cả chúng ta hiểu trong Phật giáo, Đức Phật dạy tất cả pháp là vô thường, không có cái gì mà mình giữ nguyên vẹn bền vững mãi. Có khi thịnh thì có suy, có khi được thì có lúc mất. Cái đó là một cái lẽ thường, chứ không phải là cái việc bất thường. Mà chúng ta thì quen trong cái hoàn cảnh thuận tiện, an vui. Khi có xảy ra một cái tai nạn gì thì thấy cũng lo, cũng buồn. Vì vậy tôi xin nhắc tất cả quý Phật tử cũng như Tăng Ni, chúng ta thấm hiểu được lý vô thường của Phật dạy, thì cái gì qua đời thì chúng ta phải chấp nhận, đừng buồn, đừng khổ, mà cứ lo tạo điều kiện tốt để tu, tạo điều kiện tốt để làm thực sự. Chứ đừng vì lý do có những cái tai nạn xảy ra rồi chúng ta chán nản, muốn làm cho cái công việc của mình đang làm đó nó dễ dàng, buông xuôi, không làm gì nữa, thì đó là cái không tốt. Bởi vì lý vô thường là một cái lẽ chân thật mà Đức Phật đã dạy từ thời nào. Bởi vậy cho nên nhất là việc tu hàng tăng ni xảy ra những cuộc vô thường rồi thì nên ngồi khóc hay nên sao? Quý vị nghĩ rằng có những cái tai nạn nó xảy ra với chúng ta thì trong giới tăng ni phải yên lòng, vững chí, tự nhiên, đừng quá buồn quá khổ. Tại sao? Vì Phật dạy chúng ta đã thấm rồi, lý vô thường là một lẽ thật, không ai chạy trốn được. Thì giờ gặp cảnh vô thường, chúng ta cần an nhiên tự tại để giúp cho Phật tử vững chí hơn. Cho tới nghe thầy lắc đầu thở dài khổ quá, rồi Phật tử cũng lắc đầu thở dài, thầy sợ khổ một dòng từ trên dưới khổ hết. Chúng ta phải hiểu lý vô thường là một việc không tránh được, chỉ có khi nhiều khi ít thôi. Thì khi nó đã xảy ra với chúng ta tạo điều kiện để xây dựng lại, chứ không có ngồi đó than thở. Có nhiều người tỏ ra hơi chán nản, trong mình làm bao lâu rồi bây giờ mình làm tiêu tan chơi, tôi làm gì nữa, phải không? Có than phiền điều đó không? Có thở dài nói như vậy không? Mà nếu mà chúng ta trong giới tăng ni mà cứ thở dài nói như vậy thì Phật tử nhà cửa đưa theo họ nói sao? Thì họ còn buồn hơn mình, khổ hơn mình nữa. Thì lúc cũng được thầy trò đều khổ hơn. Chỉ là chúng ta có gặp cùng gặp cảnh khổ như Phật tử mà chúng ta vẫn tự nhiên tự tại, chỉ nỗ lực sửa lại thôi, chứ không có than thở, không có buồn phiền để an ủi Phật tử chứ. Còn Phật tử tới cái thầy lắc đầu thở dài, Phật tử sao? Thì họ càng thở dài càng đau khổ nhiều. Vì vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải nắm vững, hiểu rõ lý vô thường. Sự vô thường là một lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Cái lẽ thật đó sẽ đến với chúng ta sớm muộn. Thí dụ như thân chúng ta có vô thường không? Thân này Phật dạy là vô thường. Bởi vô thường cho nên khi khỏe mạnh, khi ốm đau, rồi khi trẻ, rồi đến già rồi chết. Như vậy thì thân này lỡ bệnh hoạn đến khi gần tắt thở, Phật tử tới thăm thì quý thầy sao? Cứ lắc đầu thở dài chắc tu quá không được. Phật tử ráng tu, nói vậy thì nghe cũng như là khi mình bị cảnh vô thường, bệnh hoạn, chết chóc thì mình cũng vẫn giữ vững cái lập trường của mình. Phật tử tới thì cũng vui vẻ tươi cười, tôi đang bệnh nạn thì có lẽ sắp chết, mà chết là lẽ thường của đạo Phật, sanh già rồi chết mà. Phải không? Đó Phật đã nói, đã dạy từ thuở nào thì mình phải vững, phải tiến cõi để làm gương cho Phật tử. Mai kia Phật tử có bệnh, có sắp chết, người gặp thầy, thầy cũng sẽ nói tiến cõi, không có sợ, không sợ chết, chỉ sợ mình khiến hết, không có khéo tu, phải không? Không khéo tu cho nên chết gặp cảnh khổ. Còn nếu chúng ta khéo tu nhiều thì chết có đáng sợ không? Bỏ cái thân xấu xí được thân tốt đẹp hơn, bỏ cái nhà xấu xí được cái nhà tốt đẹp hơn, có gì buồn? Phải không? Có ai tới thưa như quý thầy rằng, thưa thầy, đi chùa thầy sẽ thương cũ, con sẽ cúng cho thầy một cái chùa hay là cái nhà đẹp mới chắc, rồi thầy sao? Thấy cái nhà thương cũ mình có buồn không? Có thể dạy nhà này, chùa này mất sẽ được cái tốt hơn, phải không? Mất cái xấu được cái tốt đã buồn không? Chắc đâu có gì đáng buồn. Cho nên Kim Tăng Chi Ni phải là cái người đi trước mẫu mực, vững tâm vững chí để hướng dẫn Phật tử, khiến cho Phật tử dù khổ, Phật tử bằng nhiều khổ tới than với ai? Than với thầy và than với cô. Mà là thầy với thầy lại càng lắc đầu tới với thầy nữa, thì than với ai? Than nghĩa là muốn nhờ thầy, muốn nhờ cô giải thích hay là tìm cách giúp đỡ cho mình rất bớt khổ. Như vậy thì mình là cái người đi trước, mình hiểu đạo lý thì Phật tử gặp cảnh khổ tới mình khéo giải thích và dám giữ lập trường vững chắc để cho Phật tử thấy mình họ không có khổ nữa hay họ bớt khổ đi, thì như vậy đó mới xứng đáng gặp thầy. Cho nên tới thầy thấy thầy lắc đầu thở dài, Phật tử than thở cái gì được nữa, thấy không? Thầy khổ như con nói thầy đi, đó là một cái điều Kim Tăng Chi Ni thiếu bộ phận đối với Phật tử. Chúng ta giả sử cái chùa bị hư bị sập, rồi Phật tử lỡ cái nhà hư sập chạy lên để than thở với thầy, lên nơi thầy mặt mày nó sẹo tới già tới nắng thì còn gì nữa than thở? Than thở để nhà an ủi mà mình còn khổ kêu là an ủi ai? Cho nên quý thầy, quý con, quý đi phải kiến cõi, phải có lập trường, không phải của cách chùa là của đại na chú chủ được mà còn mất thì cũng được, không buồn. Mà chúng ta không phải vậy, chúng ta biết cái của đại na chú chủ tạo dựng nên tăng ni là người ở giữ, có bộ phận gìn giữ cho tròn. Mà nếu vì cái hoàn cảnh bất khả kháng nó phải hư phải sập thì chúng ta cũng vẫn thản nhiên đừng gì đó mà mình than thở mặt mày sầu não thì Phật tử gặp cảnh khổ cầu cứu ở ai bây giờ, phải không? Hôm đó thầy cái chùa bị hư lên thì phải dài phải dám mình về nhà hư lên than ai, phải không? Cho nên thầy bị hư nào bị tấu ghé mà Phật tử lên vẫn vui tươi, không có gì buồn bã, không có gì bực bội hết. À, cuộc đời là vô thường, sự là cái vô thường, có thật thì có loại, phải không? Như vậy thì chỉ là những người
gian lại vậy thôi. Quý vị có khả năng nói vậy đâu. Thầy tập tự lên thang, đưa thầy nhà con sau, rồi thầy lắc đầu, rồi cũng xong hết. Như vậy thầy trước đó hay là sao? Lúc được là thầy đọc chuyên nhau, không ai là ngài. Thì đã tử, để tử thang nhà con sau, thì thầy chỉ ở cái chùa thầy cũng hư sao đó, nhưng mà không sao. Hư cái này mình tạo cái khác, đừng có buồn, mình còn sống và tốt rồi, ráng tu, an ủi ta như vậy. Chứ còn lên người thấy thầy lắc đầu thấy dài thì đệ tử cũng chịu thua, không biết than thở với ai. Vì vậy thôi nhé, đây là một cái kinh nghiệm để cho chư tăng chư ni sống ở trong đạo gần những cái khổ mà mình không thấy là đau khổ, mà dần vững kiếm cõi an ổn để an ủi Phật tử. Vì vậy Phật tử có chỗ nương tựa chứ. Còn nếu mà thầy cũng sầu kéo như Phật tử, đồ tử bên đây tham gia vậy, mình lên thầy khổ quá, không có lên, phải không? Như vậy để thấy rằng cái trách nhiệm của người tu là cái trách nhiệm giúp đỡ an ủi những người đau khổ. Mình cũng đau khổ, ví dụ như có bị tăng bệnh hay bị đi bệnh, Phật tử tới thăm thì quý vị sẽ nói sao? Lắc đầu thở dài, Phật tử ơi đau khổ quá. Thầy nói gì không? Nói vậy thì mai mốt Phật tử bệnh mình xuống học cũng nói, thưa thầy cũng đau khổ quá, rồi thì thôi thầy gặp duyên nha học. Cho nên mình có bệnh, có khổ, nhưng mà Phật tử tới thăm thì nói thầy bệnh, thầy có khổ sở lắm không? Thì cười nói rằng thật là dạy thanh này là gốc đau khổ, có thanh thì phải có bệnh, thầy có thanh của những Phật tử có thanh, ai cũng bệnh thì có gì khổ, phải không? Chứng cõi để thôi mốt Phật tử có khổ bên thanh với thầy cũng được. Còn nếu gặp mà thầy thấy dài than thở thì Phật tử thấy chỗ nương tựa, phải không? Phật tử nương tựa vào chư tăng chư ni là để nhờ an ủi khi hoàn cảnh khổ đau, đến nhờ thầy nhờ cô giải thích an ủi cho bất khổ. Cũng như khi mà chúng ta gặp cảnh khổ ở lên thăm thì mình đừng có thở dài thở dấn than cái hoàn cảnh của thầy cũng như xảy ra nó như vậy, nhưng mà thầy không có khổ thì sự đời như vậy. Khổ là cơ hội để mình tu, không có buồn. Như vậy thì mai mốt thầy có khổ thì xuống thì nhắc là thôi khổ là cơ hội đánh thức mình tu đó, để lắm tu thì nói thì được chứ. Chứ giờ lên thầy lắc đầu thầy than khổ thì mai mốt thầy có khổ than cái gì, ai nói cái gì thì họ có khổ được. Cho nên tôi nhắc chia tan chia đi là cái người lãnh đạo. Mà lãnh đạo Phật tử làm gì? Lãnh đạo họ tu hành và lãnh đạo để an ủi giúp đỡ khi người ta mất tinh thần, người ta đau khổ. Vì vậy mà Phật tử trông cậy vào chư tăng chư ni khi gặp cảnh khổ. Mà chư tăng chư ni là yếu đuối bệnh hoạn, gặp họ thì lắc đầu than thở thì thành không giờ ai an ủi thấy ai vậy? Lên thầy còn khổ hơn chứ, thầy cũng hành động thấy dài rồi lên chi, phải không? Cho nên thầy cô là cái người chịu trách nhiệm giúp đỡ người Phật tử bớt khổ đau trong cõi đời này, thì chúng ta phải có cái can đảm. Ví dụ như thầy đau đau mạng đau sắp chết mà Phật tử tới thăm thì phải nói sao đây? Lên thì để cha chấp nhận hết quá. Ai gì nói vậy thì có hơi gì Phật tử đâu. Phật tử tới thăm nó thầy đau nạn mà trong kinh Phật dạy sanh già bệnh chết, hơi già thì phải có bệnh,
Thank you.
đó là một cái điều nhắc nhở sự thật cho tăng ni. Qua những kinh nghiệm này mình có bài học ráng tỉnh táo sáng suốt những cái khó khổ đến với mình và tăng ni thực tử tới thấy cảnh như ở nhà thực tử không có tai nạn gì hết, mà tới chùa thấy tai nạn nhà cửa hư sập thì mình phải sao? Phải than thở hay sao? Thì nói đó Phật tử chứng kiến lý vô thường không? Có hôm nào đó nhà thầy còn tốt, hôm nay nó sập rồi. Sự đời vô thường, sáng giá và chuyện vô thường cho nghe. Vậy là sự hài hả đó than thở, than thở nó có lợi gì cho mình, nó có lợi gì cho Phật tử. Như vậy là tỏ cái tâm chứng khỏi của tăng ni để hướng dẫn an ủi người Phật tử khi gặp cái khổ, để định để chiếu ớt như Phật tử thì hết an ủi được họ. Đó là một cái bài pháp ngắn mà tôi muốn nói nhắc cho tăng ni thực tế biết ra những cây đi trước chùa mình nó hơi nó gãy đó. Mà Phật tử nói mình chỉ thì cứ chỉ, mình cười mình vô thường không phải khác thôi. Mình cười thì đừng có than, đừng chắc lưỡi phải dài. Đó, được vậy đó thì an ủi được Phật tử. Đó là cái điều cần thiết ta đi chúng ta phải làm gương, phải đến trước Phật tử, chứ đừng để Phật tử thấy quý thầy, quý cô cũng như tụi con không hơn. Thì như vậy là cái không hay. Đó là cái điều tôi muốn nói, muốn nhắc cho thiên tăng thiên ni có kinh nghiệm qua những cái cuộc nó xảy ra tai nạn hay là thiên tai mà tất cả chúng ta cùng khổ mà không có buồn, phải ráng giữ được cái nét đó, cùng khổ với tử vì cái thái cái khổ nhưng mà không có buồn bã, không có sầu não để họ bớt khổ, bớt cái than thân cái phận. Đó là cái điều nhắc thực tế nói cho đi tăng tư đi biết để mai chiều nhắc dạy cho Phật tử được an lòng, đừng để cho họ khổ nhiều. Đó là cái lời nói nhắc của tôi. Nam mô Phật cũng như Nam mô
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, chúng con vô cùng xúc động khi nghe qua những lời chỉ dạy của thầy. Thì vừa qua tại tu sư chúng con đã trải qua cơn khủng hoảng thiệt hại cũng khá nhiều. Tuy nhiên thầy cũng đã nhắc lại cho chúng con về cái sự vô thường của cảnh vật và con người, thì chúng con cũng rất thấy là không biết phải nói như là gì để tỏ cái lòng thành kính đối với thầy. Thì tuổi thầy cũng đã già và thầy cũng yếu, nhưng mà khi nghe qua về cái cơn bão vừa qua, thầy cũng đã để tâm đến chúng con trở về đây thăm viếng và nhắc nhở. Như vậy thì chúng con không biết làm sao để đền đáp công ơn của thầy. Thì hôm nay thì chúng con cũng hứa nguyện sẽ cố gắng theo những lời nhắc nhở của thầy đối với mọi cảnh viên vô thường. Chúng con cũng lấy đó là một sự tỉnh giác để nỗ lực tu hành đúng theo những lời chỉ dạy của thầy. Thì hôm nay thì chúng con cũng một lần nữa xin thầy chứng minh cho chúng con được đảnh lễ thầy và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho thầy sức khỏe luôn luôn được dồi dào và thầy trí tuệ thầy càng sáng suốt để chỉ dạy cho con những cái chỉ yếu tu hành mỗi ngày chúng con càng thêm sáng tỏ được.
Trước hết là tôi cảm ơn tất cả quý vị đã có lòng tốt đến chùa thăm chúng tôi. Kế đó thì tôi xin nói rõ là nghe bên này bảo lấy của tôi sốt ruột, nó chạy qua thăm để có cái gì thấy ra không, thấy ra không có gì đó sơ sơ thôi, cũng mừng cho cái xứ sở mình chưa đến nỗi nào. Quý vị lên thăm chúng tôi rất là vui. Quý vị ở đây đã ủng hộ lo giúp đỡ cho quý thầy với cô tu. Tôi lâu lâu mới chạy qua. Thực ra thì lý đáng là tôi phải đi thăm quý vị hết, nhưng mà vì quý vị thì đông, tôi ít, tôi có một mình đi nhiều quá thì tôi đã nhọc. Hơn nữa là năm nay tuổi cũng lớn, được sức khỏe nhiều, vậy mà quý vị lên đây thăm tôi rất mừng, rất là cảm ơn quý vị chiếu cố đến chúng tôi.
Được tin hòa thượng về mấy lần rồi, em trong cơ quan đảng ủy đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cũng đã lên mà không được vinh hạnh được đón tiếp thôi à hòa thượng. Nên hôm nay sau cái cơn bão đến với địa phương nó cũng tàn phá cũng tương đối, vì Vũng Tàu mình từ xưa đến nay thì chưa bao giờ vì có cái cơn bão nào về thiên tai nó gây thiệt hại lớn như thế này. Nghe được tin hòa thượng về cũng là cái niềm đoàn viên rất lớn đối với bà con nói chung, kể cả lương và giáo. Hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu là có đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân, đồng chí chủ tịch hội đồng các ban ngành cũng là cơ quan lên rất là xin được tỏ lời kính chúc sức khỏe của hòa thượng, để dồi dào sức khỏe, mong hòa thượng có những chút thời gian thì hòa thượng ghé về thường xuyên về thăm tiền viện và thăm địa phương.
Chúng tôi thật ra thì rất là cảm ơn địa phương, anh em lớn nhỏ được có lòng tốt giúp chúng ta ở đây yêu thương, chúng tôi phải mà ơn. Còn phần tôi thì năm nay đã 80 tuổi rồi, cho nên đã 83 rồi, cho nên chuyện đi lại thì nó cũng bảo đảm, khi khỏe thì nữa phải chuẩn bị đi. Vậy mà khi nào có thể chạy qua được thăm thì tôi đi qua, khi nào mà tránh chúng tôi lâu qua đó biết một lẽ thì quý vị thì ủng hộ cho quý thầy ở đây, quý cô ở đây làm thực sự được công tác đó đủ. Chúng tôi cứ nghĩ rằng người tu trên những người làm chính trị hai bên nó khác nhau, nhưng mà có cái điểm giống nhau. Quý vị làm chính trị thì muốn cho đất nước được thái bình, muốn cho người dân được trở nên tốt, thì chúng tôi cũng mong cầu nguyện mỗi đêm cho đất nước được thái bình. Chúng tôi cũng khuyên để ráng xử sự tốt với nhau, để trở thành người dân lương thiện, để không phiền đối với chính quyền, thì đó cũng là bổn phận của chúng tôi. Vậy mà tuy rằng hai việc làm nó khác nhau, một bên thì tu, một bên thì lo việc nước, nhưng mà việc nào nó cũng có cái chủ yếu là nhắm vào người dân, muốn xây dựng cho người dân tốt. Thì quý vị hy sinh thân của mình, hoàn cảnh của mình để giúp cho đất nước, xứ sở mình tốt, thì chúng tôi ráng tu, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cũng cầu nguyện cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho tất cả mọi người mỗi đêm như vậy. Đó cũng là cái bản nguyện của chúng tôi. Như vậy thì tuy việc làm hai bên khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu mình nhắm á, nó không có khác, đều nguyện cho tất cả được bình yên, để có lợi ích, đó là cái nguyện chung. Bây giờ chúng tôi tới chính quyền cảnh xã cấp xã và cấp lớn, chúng tôi biết không đó, không phải có cấp lớn mà có cấp nhỏ, chính cấp nhỏ đưa lên các cấp lớn, người trời ở dưới đưa lên, để trong đây như vậy sự tu hành. Chúng tôi không phải bỗng dưng lên là hòa thượng, cũng là tu lâu rồi anh em đưa lên rồi làm một bổn phận mà anh em huynh đệ ta đã giao cho mình vậy thôi, chứ không phải là một chức sứ để có quyền lực gì hết. Nhưng mà bổn phận những người lớn phải lo cho người nhỏ, vì vậy mà đời ở trong đạo cũng như mà đời mình thương, mình lo cho tất cả thì tất cả họ thương mình, còn mình không thương không lo thì ta không thương mình, cái đó cũng lẽ thật. Cho nên cùng ở trong chùa là có người thì được người ta quý trọng, có người cũng không được quý trọng, thấy cái lỗi là mình lo cho những người cùng tu mình ít quá, thành ra được ta không trọng mình. Như quý vị trong xã hội, quý vị nào mà thương, đem thương đồng bào nhiều, lo cho đồng bào nhiều thì tự nhiên đồng bào thương. Còn ai tuy có chức vị mà không thương đồng bào thì họ không thương lại. Cái đó là công bình thôi, không có gì lạ. Nhưng mà chúng tôi thì rất quý trọng tất cả những quý vị mà có trách nhiệm ở trong xã hội, nghĩ rằng quý vị là người đại diện cho chính phủ để làm lợi ích cho dân, thì dầu cho ở vị trí nào mà mình làm được cái đó cũng là cái việc tốt rồi. Vì vậy mà chúng ta cùng chung cùng lo quý vị thấy trong Phật giáo, người nào vô tâm đạo bắt đầu thì đều phải giữ năm giới, không sát sanh thì không được giết người, không trộm cắp, không tà dâm, tức là không có phá gia can người ta, không nói dối, không được sai. Năm cái đó thì nếu người dân nào mà làm được đúng là người dân tốt. Còn mình bây giờ hơi phiền là tại vì năm cái đó ta không giữ, nên là có nhiều cái chuyện đó. Nên là trong nhà Phật đối với xã hội thì một trách nhiệm rất nặng là một người Phật tử sau khi đi Tam Bảo rồi thì phải khuyên bắt buộc họ giữ toàn năm giới. Thì giữ năm giới có giữ gì cho chúng tôi không? Không sát sanh đó là cái chung, không được giết người, không trộm cướp đó là cái chung, không tà dâm tức là không phá gia can người ta, không dối, không bị gạt lừa người ta, không sai xưa, thì năm cái đó là một công dân phải như vậy, tốt như vậy. Cho nên quý vị thấy nhiều khi có người họ đặt câu hỏi với chúng tôi, họ nói uống rượu thì có tiền mua mình uống, có lỡ sai cũng không sao, tại sao nhà Phật cấm, có tội gì? Thì ở trong đối với trong đạo chúng tôi thì giải thích rằng đạo Phật, Phật là giác ngộ, đạo Phật là con đường, là phương pháp giác ngộ. Bước chân vào đạo Phật là phải tỉnh, phải giác. Mà năm cái này đều xấu ở trên, đều mê, nhất là rượu, làm cho ta mê nhiều, mất trí tuệ. Vì vậy trên nhà Phật cấm, không được làm những cái đó. Đó là tôi bước đầu. Mà quý vị nghĩ trong xã hội, người không sát sanh, không giết hại nhau, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không sai xưa, là người dân tốt. Thì như vậy chúng ta gặp nhau, lo cho dân, thì bên kia thì mình có cái luật của nhà nước, và bên này thì có luật của tâm đạo, cũng buộc phải như vậy. Thì như vậy mới gọi là người biết tu theo đạo Phật. Chứ theo đạo Phật mà phạm một trong năm giới đó thì đều bị phát sám hối nghiêm nghiêm. Ở ngoài thì phạt, trong đạo Phật thì bắt sám hối. Vì vậy thì mình hiểu rồi, thì tất cả
ở trong đạo hay là ở ngoài trời đều có cái chỗ gặp nhau, và cũng lo chung cái lợi ích cho dân, chứ không có riêng cá nhân gì. Mà nhiều khi có nhiều người ở nơi vô chùa tu, cái gì cũng tin tưởng ở Phật, Phật hết. Thì thực ra ở ngoài quý vị làm việc dù muốn được không cũng phải đưa cái vô kính bất hoại, thì người ta mới quý, từ quý các hồ dạy vậy. Thì thành đạo chúng tôi Phật là Phật giác ngộ dạy ra, mà chúng tôi không quý trọng Phật, không bắt Phật tin tưởng Phật thì làm sao dạy nó được. Cho nên phải đưa Đức Phật lên mỗi ngày mỗi đêm là kính lễ tôn trọng, thì những lời Phật giải có giá trị, chứ không có tôn trọng thì lời Phật giải có cái giá trị gì, mà không giá trị thì đâu có không được. Nên cái việc làm nhiều khi có những người không hiểu, tu những cái đêm nào cũng lại Phật chút hoài, không có thấy cái gì ở trên xã hội, cái đó là cái để làm lại Phật, tụng kinh lại cho họ tin lời Phật, kính trọng Phật thì dạy mới được, chứ không tin lời Phật, không kính trọng Phật thì không dạy được. Tụng kinh là tụng cái lời Phật dạy, nhờ họ tin cung kính vậy thì chúng ta nhắc nhở, nhưng mà tôi sẽ vẫn không tin nó chịu thua. Cho nên người thâm đạo hay đặt nặng hay chỗ tính, tính là tin á, tin những cái giác ngộ, tin những cái lời đạo đức, không có được sao được. Như vậy thì cái sự dạy dỗ nó như vậy, cho nên vì vậy trong nhà Phật có cái luật đó. Như người thường mới vào đạo bắt giữ năm giới, là năm giới quý vị thấy cái gì, người trong xã hội là không sát sanh là cấm, không được giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say, thì đó là một cái chuyện con người đây bước đầu là như vậy. Từ bước đầu đó mà họ tu khá thì tiến lên nhiều nhiều hơn, cái đó là trường hợp sau, cái căn bản đầu thì đó. Nếu mà mình nhìn chung thì ngoài xã hội và trong đạo thì chỉ khác là bên đây đặt lòng tin kính trọng Phật, sợ tội không dám làm, chứ còn mình không có tình tài. Ngoài nhà nước thì cái đó là phạm pháp, trừng trị sợ thì sợ để họ làm tốt chứ có gì lạ. Bên kia lấy sức mạnh mà phạt để họ sợ, bên đây lấy lòng tin để mà sai thì có tội, họ sợ dễ thông thức. Nếu hiểu rồi thì thấy thông cảm, không có gì khó hết. Có nhiều người không hiểu cứ tin lại Phật hoài, Phật cho cái gì tuy nhiên Phật không cho cái gì, nhưng mà tin Phật rồi thì mình cấm những cái điều sai lầm, Phật cấm không cho mình làm, mình phải ráng mình làm, chứ không tin không lại Phật thì những cái lời Phật dạy nó có làm không làm gì được. Ở ngoài thì mình tin là cái luật pháp của nhà nước, cái luật pháp của họ phải làm, ở trong tin được cái đức tính cao cả của Phật, Phật dạy vậy năm điều đó phải làm, không làm ra địa ngục, thì nó phải sợ, phải làm, phải làm là thành việc đó, thì mục tiêu nó ở chỗ đó. Thăm chúng tôi thì là thôi, về gì thôi, chuyện gì cũng thấy, nói chuyện gì cũng thấy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Ân Sư, hôm nay chúng con đi chúng của thiền viện Tịch Chiếu chùa Bảo Hải và Chân Chiếu được tin Hòa thượng sau cơn bão số 9 Hòa thượng tương khóc chúng con cũng như Phật tử về thăm lại chúng con. Sau khi được nghe Hòa Thượng dạy, hôm nay chúng con xin lĩnh lễ Thầy, nhằm thỉnh cung thỉnh Thầy sẵn trên tuyến đường về Thường Chiếu, Thầy ghé thăm chúng con và sách tấn chúng con cũng như như chúng nhờ tâm đức của Hòa Thượng. Mặc dầu vật chất chúng con có hư hao, nhưng mà ni chúng thì chúng con vẫn cố gắng tinh tấn tu hành cho đúng đường lối của Hòa Thượng. Hôm nay được diễm phúc được gặp Hòa Thượng, chúng con xin tạo thành lãnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng là trên đường về Thầy ghé thăm chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay thì thăm không kịp rồi. Dạ.
Trên đường về thưa Thầy.
Thôi mai.
Dạ.
Mai sẽ đi thăm.
Dạ. Cố hải.
Ba cái em gần.
Dạ. Dạ. Trên tuyến đường đi luôn mà Thầy. Dạ. Dạ.
Mai sẽ thăm.
Dạ.
Mai hết ngày rồi.
Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên Hòa Thượng Ân Sư đã từ bi hứa cả cho rồi, chúng con xin đào thành lãnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tháng 12. Có cô bạn rồi. Cô là hỏi kỹ đi.
Cô đồng ý cho đại hữu đi xuất gia không? Mấy đứa nhỏ con ở nhà có đồng ý không? Đồng ý hết hả? Thôi được, vậy thì đi cho đứa đó lên xuất gia nha.
Hoàn thượng luôn nhắc nhở về tính chất vô thường bất tịnh
đủ là
cương quyết của cuộc đời,
không phải để cho chúng ta chán nản buông xuôi, mà để luôn luôn nhắc chúng ta cố dốc lòng quyết tâm tu tập chuyên cần tinh tấn để thực hiện một cái gì có giá trị vĩnh cửu hơn, đó là sự đạt ngộ trong cõi thanh tịnh của tâm thức. Chúng ta hãy về quê, miền quê hương muôn thuở của cuộc đời, về cảnh giới thanh tịnh của quê nhà, cõi niết bàn thanh thoát. Đây là bài Về Quê.
Nhân loại ơi, chúng ta lầm lẫn, bỏ quê nhà cất bước tha phương. Mỗi bước đi xa cách cố hương, trước mắt thấy dãy đầy nguy hiểm, giông tố thổi thuyền con khó vững